Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 4 tháng 8 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn cha Federico Lombardi về vai trò phát ngôn viên tòa thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 23. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có ba mục đích của người theo Chúa. Vì xem Chúa Giêsu như một tiên tri có quyền năng và hay làm phép lạ, nên dân chúng đã đến với Chúa vì muốn có của ăn và nhận được những phép lạ chữa lành từ Chúa. họ đến với Chúa vì nhu cầu vật chất và thể xác. Bao lâu Chúa còn làm phép lạ cho họ, thì họ theo Chúa. Nhưng khi Chúa không làm phép lạ cho họ nữa, thì họ bỏ Chúa, thậm chí là kết án và đóng đinh Chúa trên thập giá. Họ là những người tung hô Chúa làm vua, nhưng cũng chính họ là người hô vang kết án và đóng đinh Chúa. Nhiều người Kitô hữu ngày nay cũng vậy, họ đến với Chúa cũng vì nhu cầu vật chất thể xác. Nếu chúng ta là người Kitô hữu đến với Chúa, đọc kinh cầu nguyện phụng thờ Chúa chỉ vì nhu cầu vật chất thể xác không thôi, thì thật là nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng của dân chúng xưa kia. Chúng ta sẽ bỏ Chúa, than trách Chúa khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đau khổ và thử thách. Chúng ta cần phải tiến thêm một bước nữa như Thánh Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Thánh Phêrô đã đi theo Chúa vì tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu đã khen Thánh Phêrô vì mục đích tuyệt vời này. Như Thánh Phêrô, chúng ta ngày nay đến với Chúa, phụng thờ Chúa không phải chỉ vì nhu cầu vật chất của chúng ta, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa, là đấng sáng tạo trời đất muôn vật, là Chúa tể sự sống và sự chết của mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa vì Chúa là đấng duy nhất cứu độ chúng ta. Chúa ban cho chúng ta không chỉ sự sống thể lý ở đời này, mà còn sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Và cuối cùng, mục đích cao cả và tốt đẹp nhất mà chúng ta đến với Chúa là để được nên giống Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa đã loan báo con đường cứu độ của Chúa là Ngài phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Vì yêu nên Chúa đã đi trên con đường thập giá để cứu độ chúng ta, nên cũng vì yêu mà chúng ta có bổn phận chăm sóc phần hồn phần xác đối với mọi người. Chúng ta phụng thờ Chúa vì cảm nhận được tình yêu của Chúa và muốn bước theo con đường tình yêu ấy. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con theo Chúa chỉ vì nhu cầu vật chất, nhưng còn vì Chúa là Chúa cả trời đất và hằng yêu thương chúng con. Chúng con xin cảm tạ chúc tụng Chúa và xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành bước đi trên con đường tình yêu của Chúa. Amen.
Chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi.
Từng bước theo ngày sống mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai.
Như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng biết. Chúa vẫn biết đời con đây.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cracovia, Ba Lan. Phản ứng quốc tế về chuyến viếng thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha Francisco. Chuyến viếng thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha Francisco là một thành công lớn. Đó là lời khẳng định của báo chí địa phương. Những tờ báo đã chú ý nhiều đến sứ điệp hòa bình và huynh đệ mà Đức Thánh Cha Francisco đã đến để loan báo. Các phóng viên Thomas Grisak và Andrei Gaisi của nhật báo Rzeczpospolita viết rằng, nhờ ngày quốc tế giới trẻ, Cracovia không chỉ được tươi trở lại, nhưng còn trở nên tốt đẹp hơn. Bài báo cũng nhận xét là người Ba Lan trong những ngày này đã bắt đầu gọi Đức Thánh Cha Francisco là Đức Giáo Hoàng của chúng ta, và họ cũng đã bắt đầu cười nhiều hơn. Cha Klosowski, dòng Đa Minh, khi trả lời cho báo Gazeta Wyborcza, đã chia sẻ rằng, Đức Francisco đã chỉ cho Giáo hội Ba Lan một lĩnh vực hoạt động lớn hơn. Còn Jan Tugno so sánh chuyến viếng thăm với những cuộc tĩnh tâm kỳ diệu. Các báo chí quốc tế thì nhấn mạnh trên hết đến những điều Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định trên chuyến bay về Roma chiều Chủ nhật 31 tháng 7 là không đúng khi đồng hóa Hồi giáo với bạo lực và khủng bố. Báo The Guardian nhấn mạnh là lời khẳng định này của Đức Thánh Cha liên kết với những gì Ngài đã nói liên quan đến chiến tranh đang xảy ra trên thế giới, là không thể xem nó như một xung đột tôn giáo. Và với sự tin chắc này, Ngài đưa ra mục tiêu cụ thể là sự chung sống hòa bình giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, và dần dần có thể trở thành một bức tường thành chống lại nhiều mâu thuẫn đang đánh dấu trái đất này. Hai tờ báo lớn là The New York Times và The Wall Street Journal nhấn mạnh đến lời mời gọi đừng đồng hóa Hồi giáo với bạo lực của Đức Giáo Hoàng, bởi vì thái độ này không chỉ là sai lầm, mà còn có thể làm nảy sinh những hành động nguy hiểm trên một thế giới đã bất an và mỏng manh bởi căng thẳng đang gia tăng. Phóng viên Francis Roca của The Wall Street Journal nhận xét rằng, một lần nữa, Đức Giáo Hoàng muốn chỉ rõ là Hồi giáo không phải là nguyên nhân của khủng bố, nhưng chính là nền kinh tế toàn cầu bị hướng dẫn bởi những lợi ích cá nhân và khao khát vô độ với tiền bạc. Ba tờ báo lớn, El País, The New York Times và The Wall Street Journal, đề cao lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng dành cho các bạn trẻ, là hãy để lại dấu ấn cho thế giới bằng cách dấn thân kiến tạo một tình huynh đệ nhân bản không có biên giới và rào cản. El País còn nhấn mạnh lời mời gọi thế hệ trẻ trở thành khí cụ của hòa bình, chiến đấu chống lại chủ nghĩa cá nhân và thù hận. Phóng viên Pablo Ordaz nhấn mạnh, đó là một lời mời gọi mạnh mẽ, được nói bằng ngôn ngữ quen thuộc trực tiếp và đối thoại, luôn có thể đi đến và chiếm đoạt đồng lúc tâm trí và trái tim của người nghe. Báo Avvenire của Italia thì nhấn mạnh đến sứ mạng của các bạn trẻ, được mời gọi thay đổi thế giới. Sức mạnh hướng dẫn sự biến đổi trong đam mê của các thanh thiếu niên hướng đến chinh phục điều thiện, chiến đấu chống lại các hình thức khác nhau của sự ác, đang làm biến dạng thế giới ngày nay. Nhật báo cũng khẳng định, ngày quốc tế giới trẻ ở Cracovia được nhớ đến bởi lòng thương xót. Lòng thương xót thực sự là thuốc giải cho các xung đột, cũng như loại thuốc để chữa trị sự thờ ơ của những người quan sát các sự kiện, thậm chí ấn tượng nhất, chỉ qua màn hình TV, điện thoại, máy tính. Như vậy, những ngày này đã trở thành một loại trường học, mà nơi đó, Đức Francisco đã cầm tay các người trẻ của Ngài và hướng dẫn họ nhìn thế giới dưới một khía cạnh hoàn toàn khác. Tin Medellin, Colombia. Các giám mục Colombia kêu gọi chính quyền bảo vệ môi sinh. Trong các ngày của tuần cuối tháng 7 vừa qua, 12 giám mục thuộc hai giáo tỉnh Medellin và Santa Fe de Antioquia bên Colombia đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền nỗ lực bảo vệ môi sinh. Thông cáo có đoạn viết, như là các chủ chăn, chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng để lôi kéo sự chú ý trên các hậu quả tai hại của việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là cách khai thác các quặng mỏ một cách vô trách nhiệm. Các hoạt động này âm hưởng trên môi sinh, nhân phẩm và cuộc sống xã hội của các cộng đoàn. Các giám mục đặc biệt yêu cầu chính quyền, các công ty quốc gia và quốc tế, cũng như xã hội dân sự, cương quyết hoạt động để ngăn cản việc dùng các máy móc trong việc khai thác, vì chúng tàn phá môi sinh và sức khỏe của dân chúng một cách khủng khiếp. Trong các vùng này của Colombia, giáo hội và các cộng đoàn nông dân đã tố cáo việc phá rừng để khai thác các mỏ lộ thiên, việc dùng thủy ngân để tẩy vàng và bạc khiến cho các nguồn nước bị ô nhiễm và gây bệnh cho dân chúng. Các giám mục cũng tố cáo nạn gian tham hối lộ của một số giới chức chính quyền cho phép khai thác các tài nguyên bất hợp pháp và yêu cầu các cơ quan chính quyền hữu hiệu hơn trong việc chống lại hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp, cũng như bảo đảm làm sao để lực lượng phiến quân FARC khước từ hoạt động khai thác quặng mỏ bất hợp pháp này. Ngoài ra, các giám mục Colombia cũng kêu gọi chính quyền và tài xế của các phương tiện di chuyển công cộng mau chóng tìm ra một giải pháp công bằng cho cuộc đình công của các phương tiện chuyên chở công cộng, khiến cho Colombia hoàn toàn tê liệt từ 40 ngày qua. Các cuộc đình công của các tài xế xe vận chuyển đã bắt đầu cách đây 6 tuần để phản đối chính quyền đã không có các biện pháp hữu hiệu trước nạn giá xăng, thuế xa lộ và hàng hóa gia tăng. Cuộc đình công khiến cho giới công nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đã xảy ra các vụ bạo động và xô xát, khiến cho 18 cảnh sát bị thương và 75 người bị bắt giữ. Tổng thống Juan Manuel Santos đã huy động 50.000 binh sĩ canh giữ các đường lộ để đương đầu với các đoàn biểu tình và ra lệnh tịch thu các xe được dùng để cản đường, thu hồi bằng lái và phạt nặng những người tham gia biểu tình. Các giám mục khẩn thiết kêu gọi mọi phe liên hệ, nghĩ tới công ích. Người biểu tình ôn hòa có quyền được bảo vệ và nói lên các đòi hỏi chính đáng của họ, nhưng cũng cần tôn trọng pháp luật và các cơ cấu xã hội. Hai bên cần tìm ra một thỏa hiệp công bằng, góp phần tái lập bầu khí hòa bình lâu dài cho xã hội. Tin giáo hội tại Pháp. Đức giám mục Fontier khẳng định, chẳng có chúa nào có thể đòi hỏi chúng ta giết hại nhau. Có mặt tại Krakow để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31, Đức giám mục Georges Fontier, Tổng giám mục Marseille và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ sự sửng sốt không thể tưởng tượng được của Ngài sau vụ Linh mục Hamel bị sát hại gần Rouen. Những kẻ gây nên vụ sát hại này chẳng còn chút giá trị gì, dù họ là ai. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn La Croix, Đức cha Fontier cho biết về biến cố này. Tôi sửng sốt, không thể tưởng tượng được, và đau buồn khủng khiếp. Điều làm người ta ngạc nhiên, đó là một hành động như vậy lại diễn ra không phải ở thành thị, nơi tụ tập đông người, mà là trong một góc nhỏ ở nông thôn, giữa một cộng đoàn nhỏ các Kitô hữu quy tụ xung quanh một linh mục 85 tuổi, để cùng với Ngài cử hành thánh lễ buổi sáng. Hành động cắt cổ mang rợ và khống chế những người khác. Hành động tàn ác này đã khiến những kẻ sát nhân chẳng còn chút giá trị nào, dù họ là ai. Khi được hỏi Đức cha đáp lại biến cố này như thế nào, Đức cha Fontier cho biết, biến cố này sẽ là nội dung đầy tính thực tế cho các buổi học hỏi giáo lý của người trẻ trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chúng ta không còn ở trong thế giới của tư tưởng. Đó là tình trạng của đất nước chúng ta sau các vụ khủng bố của năm 2015, sau biến cố ở Nice. Hỡi các bạn trẻ, các bạn sẽ đặt mình ở phía nào? Các bạn sẽ tham gia cuộc đối thoại với tha nhân này như thế nào? Giết người không đòi hỏi lòng dũng cảm, mà là sự điên rồ. nhưng để xây dựng tình huynh đệ với những người khác, chúng ta cần phải có lòng dũng cảm. Các thế hệ đi trước đã phải giải quyết các cuộc chiến tranh. Chúng ta hiện nay đối diện với một hình thức chiến tranh mới chưa hề thấy nơi chúng ta. Khi được hỏi, chẳng phải các Kitô hữu đang là mục tiêu giết chóc? Đức cha Fontier khẳng định. Đúng vậy, nhưng các tín đồ Hồi giáo cũng là một mục tiêu nữa. Người Hồi giáo bị quân Daesh giết hại còn nhiều hơn chúng ta. Chính con người đang lâm nguy. Bởi họ giết để giết và gây sợ hãi. Tất cả những gì khác họ, họ muốn loại trừ. Đó chẳng phải là một dự án xây dựng thế giới. Trả lời cho câu hỏi, Đức cha chờ đợi gì từ phía người Hồi giáo? Đức cha Pontier nói rằng, mong rằng họ không phải sống trong sợ hãi và trong tủi hổ, nhưng giúp chúng ta hiểu rõ rằng, các hành động này chẳng dính dáng gì với Hồi giáo, khi họ tuyên xưng và sống đạo của mình. Chẳng có vị chúa nào đã dựng nên sự sống, lại có thể đòi hỏi chúng ta giết hại nhau. Chúng tôi muốn cùng nhau tiến bước trong lòng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng những dự án. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một giáo dân người Mỹ là ông Rex Burke làm giám đốc phòng báo chí tòa thánh thay cho cha Federico Lombardi. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016. Cha Lombardi, năm nay 74 tuổi, vừa tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Ba Lan nhân ngày quốc tế giới trẻ vào cuối tháng 7 vừa qua. Từ tháng 9, ngài sẽ làm việc trong tổng tu nghị của dòng tên. Cha Federico Lombardi nổi bật với tính khiêm tốn và khả năng ứng phó thông minh, linh hoạt và bạch hiệp trong nhiều tình huống rất khó khăn. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn cha Federico Lombardi của ký giả Andrea Tonielli trên tờ La Stampa số ra ngày 12 tháng 7 năm 2016. Mô tả về công việc của một phát ngôn viên của Đức Giáo Hoàng, cha Lombardi cho biết. Điều cơ bản là, mình phải nghĩ mình đang phục vụ, chứ đừng nghĩ đến chuyện coi mình là số một. Cần nhận ra nhu cầu trang bị thêm kiến thức, phân định và đọc chính xác những gì Đức Giáo Hoàng nói và làm. Và để làm một trung gian truyền thông tốt, cần cung cấp cho các ký giả các nguyên liệu cần thiết, để giúp họ hiểu, chẳng hạn, các lý do dẫn đến một quyết định. Trả lời cho câu hỏi, người phát ngôn có phải là người đính chính các phát biểu của Đức Thánh Cha hay không? Cha Lombardi nói rằng, tôi nghĩ là không, ít nhất tôi đã không bao giờ có thái độ đó. Đức Giáo Hoàng thậm chí không cần người diễn giải ý tưởng của Ngài. Chắc chắn là, người phát ngôn phải sẵn sàng và sẵn lòng, đưa ra các lời khuyên, đánh giá các phát biểu, hoặc đề nghị các đề xuất. Nhưng luôn luôn phải là một công việc kín đáo, trong niềm tôn trọng Đức Giáo Hoàng, tính cách và sự lựa chọn của Ngài. Chia sẻ về những thời điểm khó khăn nhất trong 10 năm phục vụ như người phát ngôn viên tòa thánh, cha Lombardi nói rằng, đó là vụ lạm dụng trẻ em, rất đau đớn. Trong câu chuyện này, tôi cảm thấy mình tham gia như một thành viên trong việc tìm kiếm sự hiện diện của tội lỗi và sự ác trong cuộc sống của chúng ta và trong đời sống của giáo hội. Tôi đã cố gắng trải qua câu chuyện này như là một cách thế tiến về phía sự thật và sự minh bạch, như ý muốn của Đức Giáo Hoàng Ratzinger. Chia sẻ cảm nghiệm về Đức Benedicto, cha Lombardi cho biết, Tôi luôn luôn ngưỡng mộ chiều sâu trong tư tưởng và tầm nhìn siêu nhiên của Ngài trước thực tại. Ngoài ra, tôi đã bị cuốn hút bởi tuyển tập gồm 3 cuốn của Ngài về Chúa Giê-xu. Tôi đã cố gắng để đồng hành với Ngài hết khả năng của tôi trong suốt những giây phút khó khăn của các cuộc khủng hoảng lạm dụng và các vụ Vatilix. Khi được hỏi, có phải cha rất kinh ngạc trước cuộc bầu cử Đức Thánh Cha Francisco hay không? Cha Lombardi cho biết, vâng, tôi đã mất 1 giờ để hồi phục sau khi công bố. Tôi hoàn toàn không thể tin là một giáo sĩ dòng tên, một người anh em của tôi có thể được bầu vào ngôi giáo hoàng. Với Ngài, có sự hài hòa về tâm linh, tôi cảm nhận được thái độ của Ngài như của một người trong gia đình. Có một sự hài hòa tuyệt vời với đường lối của một giáo hội sống động bước ra, cố gắng hiểu được thánh ý của Thiên Chúa và đưa tin mừng vào thế giới trong tình liên đới, đặc biệt với những ai bị khổ đau và những ai sống trong cảnh cơ bản. Khi được hỏi câu, xin cha nói thật là, cha có bị toát mồ hôi hột trong những cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay không? Cha Lombardi cho biết, không, không có đâu. Tôi có niềm tin vào trí thông minh của các nhà báo đang có mặt, những người biết làm thế nào để nắm bắt ý tưởng của Đức Giáo Hoàng. Khi nói về mối quan hệ của mình với các nhà báo, cha Lombardi trả lời rằng, đó là một mối quan hệ với những người thực sự, những người có một sự đa dạng trong thái độ, từ những người nhạy cảm nhất với giáo hội, đến những người xa lạ nhất hoặc thờ ơ nhất. Tôi đã cố gắng để thiết lập một mối quan hệ cởi mở, tôn trọng và phục vụ, luôn luôn tôn trọng các quyền tự do của mỗi người, mà không tìm kiếm cách để lèo lái hay gây ảnh hưởng. Trả lời cho câu hỏi, liệu ở Vatican có tự do báo chí không? Cha Lombardi khẳng định, tôi chắc chắn là như vậy. Tôi tìm cách tạo ra những điều kiện để các phóng viên có thể làm tốt công việc của họ, và tự do, bằng cách cung cấp cho họ các dữ liệu và các văn bản, cùng với những lời giải thích các lý do đằng sau những quyết định cụ thể. Tôi đề xuất, nhưng không bao giờ ép buộc. Cuối cùng, khi nói về việc làm thế nào để đương đầu với những câu hỏi khó khăn nhất, cha Lombardi cho biết, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ khó khăn nào để nhìn nhận rằng, vào những thời điểm nhất định nào đó, tôi không thể trả lời, hoặc không biết lý do tại sao, hay vì câu trả lời chưa được phép công bố, hay chưa có câu trả lời. Nhiều lần tôi đã nói rất thẳng thắn, tôi không biết, hoặc đây là thông tin mà tôi chưa được phép công bố. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn báo chí của cha Federico Lombardi về vai trò của phát ngôn viên tòa thánh. Cha Lombardi cũng vừa hết nhiệm vụ giám đốc phòng báo chí tòa thánh hôm 31 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao phải xin ơn kính sợ. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bàn về nỗi sợ của con người trước thế lực của thiên nhiên cũng như siêu nhiên, chẳng hạn như sợ các tai ương, hạn hán, lũ lụt, động đất, dịch tễ, vân vân. được coi như những hình phạt do trời giáng xuống để phạt loài người. Đó là nói đến các tín ngưỡng tự nhiên. Khi nói đến nỗi sợ, Kinh Thánh có gì khác biệt không? Quý vị và các bạn thân mến, khi nói tới Kinh Thánh, chúng ta cần phải phân biệt nhiều khía cạnh. Ngoài sự phân biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta còn phải phân biệt giữa lời Chúa mặc khải và phản ứng của con người. Số 1. Xét về phản ứng của con người, thì phải nói rằng, con người ở trong Kinh Thánh cũng giống như bao nhiêu con người khác. Đó là khiếp sợ trước sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa. Tâm trạng này phản ánh qua tục ngữ trong Cựu Ước. Không ai có thể nhìn thấy nhan Chúa mà sống nổi. Xuất Hành, chương 33 câu 21. Nên biết là câu nói bắt đầu từ chính ông Mô-xê, người tôi trung của Chúa. Một thí dụ điển hình là khi ông Isaiah được nhận thị kiến trong đền thờ thì ông thốt lên, nguy rồi, chết mất thôi, bởi vì tôi là một người môi miệng ô uế, mà mắt tôi đã thấy Chúa các đạo binh. Isaiah, chương 6 câu 5. Con người khiếp hãi khi diện kiến Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được rằng, vì sao trong Cựu Ước, cũng như trong Tân Ước, thường mỗi lần Chúa hiện ra, đều bắt đầu với lời trấn an, đừng sợ. Chúng ta có thể lấy hai ví dụ điển hình từ Tân Ước. Khi thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, Luca, chương 1 câu 30, và khi thiên sứ hiện ra cho các phụ nữ đến viếng mộ Chúa vào buổi sáng phục sinh, Matthew chương 28 câu 5. Đó là nói về phía con người của Kinh Thánh. Số 2. Còn khi nói đến lời Chúa mặc khải, thì chúng ta nhận thấy sự khác biệt vượt bậc so với tín ngưỡng tự nhiên. Kinh Thánh trình bày một Thiên Chúa đến gặp gỡ con người, quan tâm săn sóc đến con người, chứ không phải là một lực lượng thiên nhiên hay định mạng mù quáng. Thiên Chúa cam kết hiện diện với dân mà Ngài tuyển chọn, cam kết sẽ bảo vệ họ cho dù họ phải trải qua mọi thử thách. Niềm tin này không những làm thay đổi mối tương quan giữa người tín hữu với Thiên Chúa, mà cả lối xử thế của họ nữa. Chỉ cần trưng dẫn vài thí dụ thì đủ rõ. Trong Cựu Ước, Thánh Vịnh 23 đã trở thành cảm hứng cho bao nhiêu nhạc sĩ. Chúa là mục tử tôi chẳng thiếu thốn gì. Dầu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Còn trong Tân Ước, thì chúng ta lại còn gặp nhiều gấp bội những lời trấn an của Chúa Giê-xu dành cho các môn đệ, khi phải đương đầu với những cuộc bách hại. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Luca chương 12 câu 32. Thầy nói cho anh em là các bạn hữu của Thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Luca chương 12, câu 4 và câu 7. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: tại sao phải xin ơn kính sợ? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
em, ơi à, ơi à. Con yêu Chúa bằng cả tấm lòng, hiền hòa, hiền hòa. Không có bầu trời làm sao chim sống, con không Chúa, đời con sẽ héo mòn, rồi tình con cũng chết mòn.
Trong yêu thương con được đổi thay,
thắm tươi hơn, thiết tha hơn. Con sẽ mãi ở lại trong tình Chúa thương, Chúa yêu.
Con muốn được một cùng Chúa chăm Chúa,
bởi con biết chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, thì con mới hạnh phúc an bình. Để từ đây
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hồn nhân là trường dạy phục vụ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tất cả yếu tính của Kitô giáo được tìm thấy trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 2. Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta không nên làm bất cứ điều gì vì tham vọng ích kỷ hay hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Thánh Phaolô đẩy mạnh giáo huấn này khi mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Như vậy, làm tín hữu Kitô là phải tự nguyện trở thành đầy tớ để phục vụ. Ngày nay, hai tiếng đầy tớ hầu như đã trở thành vô nghĩa. Vô nghĩa không những bởi vì xã hội hầu như không còn chấp nhận ý niệm đầy tớ, mà còn vì danh từ đầy tớ đã bị lạm dụng một cách trơ trẽn. Ngày nay, những người tự xưng là đầy tớ của nhân dân lại là những người đang ngồi trên đầu trên cổ nhân dân. Trong giáo hội, những người mà ơn gọi là trở thành đầy tớ phục vụ mọi người, có khi lại có cuộc sống và cung cách hoàn toàn vương giả. Liệu chúng ta có thể áp dụng hình ảnh đầy tớ phục vụ vào trong quan hệ vợ chồng không? Đây không phải là điều dễ dàng. Người ta lấy nhau thường không phải để trở thành đầy tớ phục vụ nhau. Người đàn ông đi lấy vợ về không phải để trở thành đầy tớ phục vụ vợ. Người đàn bà đi lấy chồng thường là để tìm một nơi nương tựa hơn là để phục vụ. lấy nhau, để trở thành đầy tớ phục vụ nhau, có phải là một điều bình thường không? Quan niệm chồng chúa vợ tôi có lẽ vẫn còn ăn sâu trong tâm trí của người đàn ông Việt Nam. Nhưng không riêng gì trong quan niệm của người Á Châu. Ngay cả trong thế kỷ 20 vừa qua, những người đàn ông Kitô ở Tây Phương cũng không xa lạ với quan niệm ấy. Người ta vẫn nghĩ rằng người vợ phải phục vụ chồng trong mọi sự. Ngày nay, quan niệm ấy đổi thay. Sự bình đẳng giữa vợ chồng được đề cao. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những người đàn ông Tây Phương vẫn còn bám víu vào quan niệm chồng chúa vợ tôi của người Á Đông. Nếu có những người đàn ông Đài Loan đổ xô qua Việt Nam cưới vợ, hay đúng hơn mua vợ, thì cũng không thiếu những người đàn ông Tây Phương sang các nước Á Châu tìm vợ. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, hiện đang có một công ty có tên là Cherry Blossoms, chuyên đứng ra làm môi giới để những người đàn ông Mỹ có tuổi sang Phi Luật Tân tìm những cô vợ trẻ, có khi tuổi chỉ bằng con cháu của mình. Những người đàn ông này trả một số tiền và mua những cô gái trẻ nghèo, người Phi, về làm vợ. Đây là một thứ hợp đồng dựa trên tiền bạc. Một người đàn ông Mỹ đã có thể viết cho người vợ Phi tương lai của mình như sau. Công việc chính của cô là phục vụ tôi. Việc phụ của cô là làm một người mẹ gương mẫu. Mỗi ngày cô sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng. Sau khi tắm rửa, đánh răng, chải tóc, cô sẽ đánh thức các con tôi dậy. Mỗi ngày tuyệt đối phải có trật tự trong nhà khi tôi trở về. Cô không được rửa mặt mỗi ngày quá 3 lần. Cô chỉ trả lời khi tôi hỏi. Ngoài những bổn phận trên đây, dĩ nhiên, người vợ tương lai còn có bổn phận phải đáp ứng những đòi hỏi sinh lý của người chồng Mỹ nữa. Tự trung, người ta xem người vợ Phi chẳng khác nào một thứ người ở phải phục vụ mọi nhu cầu của người chồng. Dĩ nhiên, trước một quan niệm như thế, người ta không ngạc nhiên tại sao người phụ nữ tân thời đã đứng lên đòi quyền bình đẳng. Nhưng từ chỗ đòi quyền bình đẳng, phong trào nữ quyền đã đi đến chỗ tranh đấu cho những quyền vốn không nằm trong bản tính của người phụ nữ. Nếu đã có những người đàn ông chỉ muốn xem phụ nữ như những người đầy tớ để phục vụ cho mình, thì ngược lại ngày nay, người phụ nữ cũng chối bỏ ơn gọi phục vụ của mình. Hôn phối chỉ còn là một thứ khế ước, mà vì không đặt căn bản trên sự phục vụ lẫn nhau, cho nên cũng dễ dàng bị xé bỏ. Muốn được hầu hạ và phục vụ là điều tự nhiên đối với con người. Do đó, hạ mình để trở thành đầy tớ phục vụ là một thái độ hoàn toàn siêu nhiên. Nhưng chỉ có một thái độ siêu nhiên như thế mới mang lại ý nghĩa cho hôn nhân và làm cho nó được bền vững. Hôn nhân tạo ra một hoàn cảnh, trong đó ước muốn tự nhiên là được phục vụ, được thay thế bằng một ước muốn cao quý hơn là phục vụ, và ngay cả hy sinh cho người khác. Đây là một ơn gọi cho cả vợ lẫn chồng. Vẻ đẹp của hôn nhân là đối đầu với sự ích kỷ của chúng ta, và đòi hỏi chúng ta phải phục vụ 24 giờ trong một ngày. Phục vụ và hy sinh, đó là linh hồn của linh đạo hôn nhân. Đó là con đường nên thánh của bậc vợ chồng. trong hàng bao thế kỷ, nói lên linh đạo hay con đường nên thánh, người ta thường chỉ nghĩ đến bậc độc thân. Dĩ nhiên, như lịch sử giáo hội đã chứng minh, đã có biết bao nhiêu tu sĩ sống một cuộc đời quảng đại, phục vụ và hy sinh cho người khác. Một lý tưởng sống như thế là đáng ca ngợi, nhưng cũng đáng ca ngợi không kém khi một người đàn ông hay một người đàn bà không chỉ tận hiến cho Chúa, mà còn cho một người khác, để cùng với người đó sinh dưỡng con cái, để chúng lớn lên, yêu thương và phục vụ Chúa và tha nhân. Người ta không nhận ra được vẻ đẹp của đời sống hôn nhân và linh đạo hôn nhân là bởi vì đa số đều không bước vào đời sống hôn nhân với quyết tâm phục vụ. Quan hệ vợ chồng thường chỉ được nhìn bằng con mắt tính toán, bởi vì những động lực thúc đẩy con người lập gia đình thường là ích kỷ. Để thánh hóa trọn vẹn quan hệ vợ chồng, chúng ta cần phải cùng nhau sống quan hệ đó như chính Chúa Giêsu đã từng sống cuộc sống của Ngài, nghĩa là hy sinh và phục vụ trong cuộc sống hàng ngày. Cũng như Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta cũng phải hiến dâng tất cả nghị lực, thân xác và cuộc sống chúng ta cho nhau. Hiểu trong ý nghĩa ấy, lời cầu hôn của người tín hữu Kitô phải là một đề nghị hiến dâng, chứ không phải là một lời cầu xin. Xin cưới một người nào đó là hỏi người đó có chấp nhận sự hy sinh phục vụ của mình không. Nếu cuộc sống vợ chồng được nhìn dưới nhãn quan ấy, thì sẽ không có vấn đề thất vọng hay chán nản mỗi khi gặp gian khổ và thử thách nữa. Bởi vì cả hai đều biết rằng họ lấy nhau là để phục vụ nhau. Mà nói đến phục vụ là nói đến hy sinh, từ bỏ và đau khổ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Xin cho linh mục của Chúa mang trái tim mục tử hiền lành. Xin cho linh mục của Chúa luôn gắn bó mến yêu đoàn chiên và luôn mang lấy mùi chiên ấm vác trên đầu kiếm chiên lạc đường. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm dài nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nồng nàn đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Maria Vianney sinh năm 1786 gần Lyon, miền Nam nước Pháp. Ngài đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc học hành tại chủng viện, nhưng vì có lòng đạo đức và tính tình tốt, Ngài đã được thụ phong linh mục và được chỉ định làm cha sở họ Aix thuộc giáo phận Belle. Sau thời cách mạng Pháp, đa số dân chúng họ Aix đã bỏ đạo và sống bê tha tội lỗi. Nhưng nhờ đời sống thánh thiện, khiêm tốn, cầu nguyện và ăn chay hãm mình nhiệm nhặt, cha Gioan đã từ từ hoán cải các tín hữu và biến họ Aix trở nên như một giếng nước trong lành, nơi mọi người đến kín múc tình thương yêu của Thiên Chúa. Ngài qua đời năm 1859. Ngày 31 tháng 5 năm 1925, cha được tuyên hiển thánh. Và năm 1929, được đặt làm đấng bảo trợ của các cha sở trên toàn thế giới. Kể về công tác mục vụ của cha Gioan Maria, chúng ta không thể không nhắc đến một trong những hoạt động nổi bật nhất cuộc đời mục tử của cha, đó là công việc ngồi tòa giải tội. Khi còn trẻ, Ngài từng tâm niệm rằng, nếu một ngày nào đó tôi được làm linh mục, tôi sẽ đưa nhiều linh hồn về cho Chúa. Và khi làm linh mục, Ngài đã thực hiện tâm nguyện ấy một cách anh hùng nơi tòa giải tội. Thật vậy, các chứng nhân cho biết, có nhiều ngày cha Gioan Maria Vianney đã ngồi tòa giải tội đến 18 tiếng đồng hồ. Trong mùa đông, số khách hành hương ít hơn, Ngài vẫn ngồi tòa giải tội khoảng 11 đến 12 tiếng. Trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 400 người xếp hàng xưng tội. Có thể nói, Ngài là thừa tác viên của lòng thương xót, trong mọi lúc, ở mọi nơi, trong mọi trường hợp và trước hết mọi sự. Công việc vất vả và liên tục trong 30 năm này đã làm cho Ngài kiệt lực, đến độ có người ví von, Ngài tử đạo nơi tòa giải tội. Đời Ngài bị tiêu tán bởi tội lỗi cả nước Pháp. Người ta ghi nhận, những tội nhân đủ mọi thành phần và bậc sống từ khắp nơi trên nước Pháp, lũ lượt chạy đến với Ngài. Có giáo dân, tu sĩ, linh mục và cả giám mục. Có người giàu sang và người nghèo hèn. Có người học thức và người dốt nát. Hầu hết đến đây vì thật lòng hoán cải. Nhưng cũng có một số đến vì tò mò hoặc vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, tất cả cuối cùng đều bị khuất phục trước sự thánh thiện của vị mục tử họ Axe. Thiên Chúa ban cho Ngài một trực giác lạ lùng, có thể nhận ra giữa đám đông ai là kẻ cần được đưa về với Chúa nhất để giúp họ trước sự ngạc nhiên của chính họ. Không khoan nhượng với tội lỗi, nhưng lại hết lòng yêu thương tội nhân. Cha Gioan thường cầu nguyện cho họ. Không những thế, cha còn ăn chay hãm mình để đền bù tội lỗi thay cho họ. Ngài luôn nhẫn nại, hiền hòa, kính trọng với tội nhân. Đối với ai cứng lòng, Ngài tìm mọi cách giúp họ thống hối. Gặp gỡ, khuyên nhủ, khi nặng, khi nhẹ, và thậm chí bằng cả nước mắt. Ngài có thể làm cho một trái tim chai đá trở thành trái tim mềm mại. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 gọi Ngài là một chuyên viên thành thạo nhất về các tội nhân. Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của Thánh Linh Mục Gioan Maria Vianney mời gọi chúng ta quảng đại dấn thân phục vụ anh chị em của mình. Đồng thời, biết cảm thông, nâng đỡ, cộng tác và cầu nguyện cho các linh mục, nhất là các cha sở của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu là vị thượng tế của giao ước mới. Chúa đã thiết lập chức linh mục để tiếp tục sứ mạng cứu độ nhân loại. Xin Chúa nhớ đến các linh mục là những vị trung tín và nhiệt tâm, cũng như những vị bất tín và nguội lạnh. Những vị đang làm việc nơi đây vì danh Chúa và lợi ích các linh hồn, cũng như những vị đang miệt mài trên vùng đất truyền giáo xa xôi. Những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ, nỗi buồn chán, cô đơn và đau đớn ê chề. Những vị trẻ tuổi và già cả. Những vị đau yếu và đang hấp hối. Cách riêng, chúng con nhớ đến những vị đã góp phần đào tạo chúng con, và những vị đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ. Xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, ơn Chúa được trao ban cho con người trong thế giới hôm nay. Amen.
Xin cho linh mục của Chúa
thanh thoát luôn trước mọi sự đời. Xin cho linh mục của Chúa luôn thánh đức chứa tràn niềm vui, giản đơn và khó nghèo hơn, chúng ta trong tiền hiến dâng đời mình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu đúng đắn đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên sống Giêsu mục cứ nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nên mối men ước mặn tình đời. Xin cho linh mục của Chúa nên ánh sáng chiếu soi trần gian, truyền giao ân thánh trời cao xuống khắp nhân gian khát khao hòa bình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.